16. Sau khi ăn điểm tâm, chỉ mới vào trưa mà tôi thì hẹn Sally vào 2 giờ chiều. Vì vậy tôi khởi sự đi bộ một khúc đường dài. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về hai cô tu sĩ ấy. Tôi cứ nghĩ về những chiếc giỏ may rách rưới cũ kỹ họ dùng để đi quanh, quyên tiền mỗi khi họ không đi dạy. Tôi cố tưởng tượng mẹ tôi hay người nào, cô tôi hay mụ rồ mẹ con Sally Hayes, đứng ở ngoài một cửa hiệu nào đó quyên xu cho người nghèo đựng trong một chiếc giỏ may cũ. Thật khó tưởng tượng ra. Mẹ tôi thì không khó lắm. Nhưng hai bà kia, cô tôi khá ưa việc từ thiện. Bà làm việc cho Hồng Thập Tự khá nhiều, nhưng bà ăn mặc rất sang trọng. Và mỗi khi làm công chuyện gì từ thiện, bà luôn luôn ăn mặc rất sang, đánh phấn tô son và tất cả những thứ ấy. Tôi không thể tưởng tượng bà làm việc từ thiện nếu bà phải mặc đồ đen và lại không được đánh môi son khi làm thế. Và bà mẹ con Sally, ôi giời, cái kiểu độc nhất bà ấy có thể đi quanh quyên tiền trong chiếc giỏ. Ấy là nếu mọi người đều hôn tay bà ta khi họ cho tiền. Nếu họ chỉ bỏ tiền vào trong giỏ rồi đi không nói gì với bà ta cả, coi như không có bà ta, thì bà ấy sẽ bỏ việc ngay chừng một tiếng đồng hồ sau. Bà sẽ buồn chán. Bà sẽ trả lại giỏ rồi đi vào một chỗ thật sợp để ăn trưa. Điều này làm tôi rầu chết được. Mỗi khi tôi nghĩ đến các cô nữ tu không màng đến chỗ nào sợp để ăn trưa hay gì hết. Tôi biết chuyện ấy không quan trọng lắm, nhưng vẫn làm tôi rầu như thường. Tôi khởi sự đi bộ về phía Broadway, chỉ để chơi vậy thôi, vì đã hàng năm tôi không đến đây. Ngoài ra tôi muốn tìm một hiệu bán đĩa hát có mở cửa ngày Chủ nhật. Có một cái đĩa tôi muốn mua cho em Poppy, gọi là Cô bé Sally Pins. Đĩa ấy rất khó tìm. Bài hát ấy nói về một cô bé con không muốn ra khỏi nhà vì hai cái răng cửa của cô bị súng. Cô mắc cỡ. Tôi nghe đĩa ấy ở Bensie của thằng ở lầu trên, và tôi cố nài nó để lại vì tôi biết em Poppy sẽ mê cái đĩa ấy chết được. Nhưng nó không chịu bán. Đấy là một cái đĩa rất cũ mà cô ca sĩ da đen tên Estelle Fletcher hát chừng 20 năm trước. Cô ấy hát theo lối Dixieland và theo lối nhà thổ, và nó không hề nhẽo nhợt tí nào. Nếu một ả da trắng hát, hẳn sẽ làm ra ngọt trần đời. Nhưng Estelle Fletcher biết mình đang làm cái quái gì. Đấy là một trong những đĩa hát hay nhất tôi từng nghe. Tôi nghĩ tôi sẽ mua nó ở cửa hàng nào mở cửa Chủ nhật và đem theo đến công viên. Hôm ấy vào Chủ nhật và Poppy rất thường đi chơi patin trong công viên vào những ngày Chủ nhật. Tôi biết chỗ nào em thường quanh quẩn. Trời không rét như hôm trước, nhưng mặt trời vẫn chưa lên và đi bộ cũng không thích thú mấy. Nhưng có một chuyện hay hay. Có một gia đình mà bạn có thể thấy ngay là mới ở nhà thờ ra, đang đi bộ trước mặt tôi, một người cha, một người mẹ và một đứa con nhỏ chừng 6 tuổi. Họ trông hơi nghèo. Người cha đội một cái mũ xám, thứ mũ mà những người đàn ông nghèo rất thường dùng khi họ muốn tỏ ra vẻ bảnh bao. Ông ta và vợ ổng cứ đi bộ nói chuyện, không để ý đến đứa con. Thằng bé thật kháu. Nó đi dưới đường thay vì trên hè, nhưng đi sát bên lề. Nó cố làm như là nó đi một đường rất thẳng, cái kiểu con nít hay chơi. Và suốt buổi nó cứ hát và trong miệng. Tôi đi sát lại để nghe nó đang hát cái gì. Nó đang hát cái bài "Nếu một đứa nào bắt được đứa nào đang đến qua đồng lúa mạch xanh", làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn, làm tôi không còn thấy quá buồn chán nữa. Phố Broadway rất đông đảo và lộn xộn. Đây là Chủ nhật và chỉ mới 12 giờ, nhưng vẫn đông như thường. Mọi người đều đang đi đến các rạp chiếu bóng, rạp Paramount hay Astor hay Strand hay Capitol hay một trong những cái nơi điên rồ nào đó. Mọi người đều ăn mặc bảnh vì đấy là Chủ nhật, và điều ấy lại càng tệ hơn. Nhưng tệ nhất là ở chỗ bạn có thể thấy ngay họ đều muốn đi xem chiếu bóng. Nhìn họ tôi không chịu được. Tôi không thể hiểu được khi một người nào đi xem chiếu bóng vì không có việc gì khác để làm. Nhưng khi một người nào thực tình muốn đi xem và lại còn đi thật nhanh để chóng đến, thì điều ấy làm tôi rầu bỏ mẹ. Nhất là khi tôi thấy hàng triệu con người đứng thành những hàng dài khủng khiếp, tràn cả xuống đường, đợi trong sự kiên nhẫn trời đánh để được một vé các thứ. Ôi giời! Tôi mong đi nhanh cho khỏi con đường Broadway thổ tả này. Cũng may cho tôi, cái hàng bán đĩa hát đầu tiên tôi vào lại có một đĩa cô bé Sally Pins. Họ đòi tôi 5 tỷ, vì đĩa ấy rất khó kiếm. Nhưng tôi cóc cần. Ôi giời, bỗng chốc nó làm tôi sung sướng vô chừng. Tôi cứ mong đến công viên, thật chóng, để xem có Poppy đấy hay không, mà cho em cái đĩa hát. Khi ra khỏi hiệu bán đĩa hát, tôi đi ngang một hiệu tạp hóa và bước vào. Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ gọi Jeans, xem nàng đã về nghỉ lễ chưa. Bởi thế tôi đi vào trong một phòng điện thoại và gọi nàng. Phiền một nỗi là mẹ nàng trả lời, nên tôi gác ống nói. Tôi không ưa chuốc lấy một cuộc đàm thoại tràn gian đại hải với mẹ nàng. Mà tôi vẫn không mê nói chuyện điện thoại với những bà mẹ của tụi con gái. Tuy nhiên, đáng lẽ ít nhất, tôi cũng nên hỏi xem Jeans đã về nhà hay chưa. Cũng không chết đi đâu cả. Nhưng tôi lại không thấy hứng. Bạn phải hứng mới làm những chuyện ấy được. Tôi lại còn phải đi mua những cái vé phải gió kia. Vì vậy tôi mua một tờ báo tìm xem chương trình hôm nay có gì. Vì đấy là chủ nhật, có chừng 3 vở kịch trình diễn. Bởi thế tôi đi mua 2 vé hạng nhất, vở. Tôi biết, em ơi, đấy là một buổi trình diễn để lấy tiền, bỏ quỹ từ thiện hay gì ấy. Tôi không muốn xem lắm. Nhưng tôi biết, con mẹ Sally, nữ hoàng bộ tịch, sẽ nhảy cỡn lên khi tôi bảo sẽ xem vở ấy. Vì có anh ả, nhà, lúc, đóng. Nàng thích những vở kịch phải thật rắc rối và khô khan các thứ, có lúc đóng chẳng hạn. Tôi thì không. Tôi không thích kịch lắm, nói thật với bạn. Kịch thì không tệ như phim ảnh, nhưng chắc chắn cũng không phải là cái thứ mê được. Điểm trước tiên là tôi ghét diễn viên. Chúng không bao giờ cư xử giống như người đời. Chúng chỉ tưởng thế. Một vài thằng cha diễn viên rất giỏi vì hơi giống chút đỉnh, nhưng cũng không phải cái kiểu mà bạn thích xem. Và nếu một thằng cha nào giỏi, thì bạn luôn luôn thấy ngay là hắn cũng biết hắn giỏi. Và thế là hỏng. Lấy ví dụ, thằng cha Sir Laurent Olivier. Tôi xem hắn trong Hamlet. DB đưa Poppy và tôi đi xem năm ngoái. Ảnh đãi chúng tôi ăn trưa rồi đi xem. Ảnh đã xem rồi và cứ nghe ảnh nói về vợ ấy trong lúc ăn. Tôi thật sự sốt ruột bỏ mẹ để xem trình diễn. Nhưng rồi tôi không thích nó lắm. Tôi không thấy gì là tuyệt diệu nơi Sir Laurence Olivier cả. Hắn có một giọng bảnh kinh khủng và đẹp trai bỏ mẹ. Và thật khoái nhìn hắn khi hắn đi bách bộ hay đấu kiếm hay làm gì ấy. Nhưng hắn không giống một chút nào anh chàng Hamlet mà DB tả. Hắn quả là một thằng cha đại tướng phải gió, thay vì một gã kiểu buồn bã tả tơi như Hamlet. Cái phần hay ho nhất trong suốt buổi trình diễn là khi thằng anh của nàng, Ophelia, thằng cha đấu kiếm với Hamlet ở ngay cuối tuần, sắp đi xa, và cha ảnh đang thuyết một lô khuyên bảo tràn gian đại hải. Khi người cha đang khuyên bảo ảnh, thì cô nàng Ophelia, em gái ảnh, đùa dai với ảnh, rút chiếc gươm ảnh ra khỏi vỏ, và chọc ghẹo ảnh các thứ, trong lúc ảnh cố làm ra vẻ chăm chỉ, nghe người cha cà riền cà tỏi. Cảnh ấy thật ngộ, tôi khoái tợn. Nhưng bạn không thấy nhiều những chuyện như thế. Chỗ duy nhất mà em Poppy thích là khi Hamlet vỗ vỗ con chó trên đầu. Em cho là rất ngộ nghĩnh và ngộ thật. Điều tôi phải làm là tôi phải đọc vở kịch ấy. Phiền cho tôi một nỗi, tôi luôn luôn phải đích thân đọc những thứ đó. Nếu một diễn viên nói, tôi chẳng bao giờ nghe được gì cả. Tôi cứ băn khoăn suốt buổi xem hắn có sắp sửa làm cái gì bộ tịch không. Sau khi mua vé xem đám lúc, tôi đi taxi lên công viên. Đáng lẽ nên đi tàu điện ngầm hay gì ấy, vì tôi đã hơi cạn túi. Nhưng tôi muốn đi khỏi cái nơi Broadway khốn nạn này càng nhanh càng tốt. Công viên thật là buồn tẻ, không lạnh lắm, nhưng mặt trời vẫn chưa lên. Và dường như không có gì trong công viên cả, trừ phân chó. Rồi thì những đống đờm giải và tàn thuốc của ông già. Những ghế dài trông như ẩm ướt nếu bạn ngồi vào. Quang cảnh làm cho bạn buồn bã và thỉnh thoảng. Một cách vô cớ, bạn nổi da gà trong khi bạn đi. Không có vẻ gì là lễ Giáng sinh sắp đến cả. Không có vẻ gì là có cái gì sắp đến cả. Nhưng tôi cứ đi bộ đến chỗ mà em Poppy thường đi khi em đến công viên. Em thích trượt ba tanh cạnh ban nhạc, kể cũng buồn cười. Đấy chính là cái chỗ tôi thường ưa chơi khi còn nhỏ xíu. Có điều khi đến đây, tôi chẳng thấy em Poppy đâu. Có một vài đứa trẻ con quanh quẩn chơi ba tanh các thứ, với hai thằng nhóc chơi đập bóng mềm, nhưng Poppy thì không. Tôi thấy một đứa trạc tuổi Poppy ngồi một mình trên ghế dài, đang cố siết cái giày ba tanh của nó. Tôi nghĩ có thể quen Poppy và có thể cho tôi biết em ở đâu. Bởi thế tôi lại gần ngồi bên nó hỏi, em có chẳng may biết Penelope Caulfield không? Ai? Nó nói, nó mặc một chiếc quần dài và chừng 20 cái áo len. Bạn cũng thấy được là áo ấy mẹ nó đang cho, vì chúng xấu bỏ mẹ. Penelope Caulfield, nó ở đường 71, học lớp 4, ở... Anh biết Penelope à? Ừ, anh là anh nó. Em có biết nó đâu rồi không? Nó học lớp cô Khanh Long phải không? Con bé hỏi. Anh không biết. Phải chắc thế. Có lẽ nó đang ở trong viện bảo tàng. Chúng em đến đấy ngày thứ bảy tuần trước. Viện bảo tàng nào? Tôi hỏi. Nó khẽ nhún vai. Em không biết. Viện bảo tàng đó. Anh biết. Nhưng cái có tranh hay cái có những người mọi da đỏ? Cái người mọi da đỏ. Cảm ơn em nhiều. Tôi nói. Tôi đứng lên định đi. Nhưng đoạn tôi bỗng nhớ là đang là chủ nhật. Hôm nay chủ nhật, tôi bảo. Nó nhìn lên tôi. Ồ, thế thì không ở đó. Nó vẫn còn loay hoay, siết cái giày trượt. Nó không mang găng tay gì hết và hai bàn tay đỏ ong vì rét các thứ. Tôi giúp nó cái giày. Ôi giời, tôi đã không cầm khóa giày trượt trong tay cả tỷ năm rồi. Nhưng tôi không cảm thấy lạ lùng gì cả. Bạn có thể bỏ vào tay tôi một cái khóa giày 50 năm sau, trong tối đen, tôi cũng còn biết được đấy là cái gì. Em bé cảm ơn các thứ khi tôi giúp nó buộc xong. Nó là một đứa bé rất dễ thương, lịch sự. Ôi giời, tôi thích thấy một đứa bé dễ thương và lịch sự các thứ khi bạn giúp nó buộc một sợi dây trượt tuyết hay gì đó. Phần đông trẻ con đều lịch sự như thế. Thật vậy, tôi hỏi em bé có muốn đi uống một cốc sô-cô-la nóng với tôi hay gì không? Nhưng nó nói không, cảm ơn anh. Nó nói nó phải gặp bạn nó. Tụi ắt con bao giờ cũng bận gặp bạn chúng. Tôi đến chết được. Mặc dù đấy là chủ nhật và Poebi sẽ không ở đấy với lớp học của em. Và mặc dù trời rất ảm đạm ẩm ướt, tôi cũng đi bộ qua công viên đến viện bảo tàng vạn vật học. Tôi biết đấy là một cái viện bảo tàng mà em bé nói. Tôi thuộc lòng viện ấy như một cuốn sách. Poebi cũng đi học cái trường mà tôi học lúc còn bé xíu và chúng tôi thường đến viện bảo tàng luôn. Cô giáo tôi, cô Eisletinger, thường đưa chúng tôi đến đấy, gần như thứ bảy nào cũng vậy. Đôi khi, chúng tôi xem những con vật, đôi khi xem những thứ đồ vật của dân da đỏ chế từ xưa, đồ gốm, giỏ may và những thứ tương tự. Cả đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy sung sướng khi nghĩ đến hồi ấy. Tôi nhớ sau khi xem các thứ dân da đỏ, thường chúng tôi đi xem vài phim ảnh ở khán phòng lớn. Columbo, họ luôn chiếu Columbo tìm ra châu Mỹ. Mất thời gian chết mẹ để thuyết phục ông bà Ferdinand và Isabella cho vài ít xu mua tàu và rồi thủy thủ nổi loạn các thứ. Không ai thèm để ý làm cái quái gì lão già ấy. Nhưng bạn luôn luôn đem theo rất nhiều bánh và kẹo cao su và ở trong cái khán phòng ấy có một mùi thật ngộ. Luôn luôn có mùi như ở bên ngoài trời đang mưa, ngay cả khi không mưa gì cả. Và bạn có cảm tưởng bạn đang ở cái chỗ ấm cúng khô ráo độc nhất toàn cầu. Tôi khóa cái viện bảo tàng ấy tận. Tôi nhớ phải đi qua cái phòng người da đỏ để đến khán phòng. Đấy là một phòng rất dài. Và bạn phải nói thì thào rất nhỏ. Cô giáo thường đi trước, theo sau là cả lớp. Bạn phải xếp hàng hai và có một người đi kèm. Thường thường tôi xếp hàng với một đứa con gái tên Gertrude Levin. Nó luôn luôn muốn cầm tay bạn và tay nó lúc nào cũng rít mồ hôi hay gì ấy. Nền nhà toàn bằng đá và nếu bạn có vài hòn bi trong tay mà đánh rơi chúng, chúng sẽ nhảy dội lên như điên khắp sàn nhà, làm ồn bỏ mẹ và cô giáo sẽ dừng cả bọn lại, đi lui xem cái quái gì đã xảy ra. Tuy thế, cô Eisletinger chẳng bao giờ phiền hà gì cả. Đoạn bạn sẽ đi ngang một cái tàu chiến của người da đỏ, dài thật dài, gần bằng 3 chiếc Cadillac phải gió nối đuôi nhau. Có chừng 20 người da đỏ trong ấy. Một vài người đang chèo, một vài người chỉ đứng đấy làm bộ dữ tợn và ai nấy đều vẽ khắp mặt mày. Có một thằng cha trông rất ma quái ở cuối tàu, đeo mặt nạ. Hắn là bác sĩ phù thủy. Hắn làm tôi rợn người. Nhưng tôi cũng thích lắm. Một điều khác là nếu bạn sờ vào một trong những cái chèo hay gì ấy trong lúc bạn đi ngang, thì một trong những người gác sẽ bảo bạn đừng sờ tay, các cô cậu. Nhưng hắn luôn luôn nói một cách lịch sự, chứ không phải như một thằng cha cảnh sát trời đánh nào cả. Đoạn bạn sẽ đi ngang một cái lồng gương lớn, Có người da đỏ ở trong đó đang vê cành cây để lấy lửa, và một con mẹ da đỏ đang dệt một chiếc mền. Con mẹ này hơi cúi người, và bạn có thể thấy ngực của bà các thứ. Tất cả chúng tôi đều thường liếc nhìn một cái cho thật rõ, ngay cả tụi con gái, bởi vì chúng chỉ là những đứa trẻ nhỏ xíu, và ngực chúng không lớn gì hơn ngực chúng tôi. Đoạn ngay trước khi đi vào khán phòng, cạnh những cánh cửa, bạn gặp một người Eskimo. Hắn đang ngồi trên một cái lỗ trong hồ đóng giá, đang câu. Hắn có chừng 2 con cá ngay cạnh lỗ, những con cá hắn đã câu được. Ôi giời, cái viện bảo tàng đầy cả lồng kính. Còn có nhiều hơn ở tầng trên, chứa những con nai uống nước trong lỗ, và chim bay về nam vào tiết đông. Những con chim ở gần bạn nhất đều độn bằng bông và treo trên dây thép. Còn những con ở đằng sau thì chỉ là những con chim vẽ trên tường, nhưng tất cả đều trông như đang bay về nam thật sự. Và nếu khom xuống nhìn dưới bụng chúng lên, bạn lại càng thấy rõ chúng đang hăm hở bay về nam hơn. Tuy vậy, cái điều hay nhất trong viện bảo tàng ấy là mọi sự luôn luôn ở chỗ cũ, không ai xê dịch. Bạn có thể đến đấy 100.000 bận, và người Eskimo vẫn còn vừa mới câu được 2 con cá. Những con chim vẫn còn đang bay về nam, những con nai vẫn còn uống nước, và con mẹ da đỏ ở trần cũng còn đang dệt mền. Không ai đổi khác cả. Cái độc nhất đổi khác là bạn. Không phải bạn già hơn hay gì cả. Không hẳn thế. Bạn chỉ khác đi, thế thôi. Lần này, bạn khoác áo ngoài. Hoặc đứa bé sắp hàng với bạn lần trước bị lên sởi và bạn đứng với một đứa khác. Hoặc bạn có một cô giáo khác dạy thế cô Alicia Tinger. Hoặc lần này bạn vừa nghe mẹ và cha gây lộn kinh khủng trong phòng tắm. Hoặc bạn vừa mới đi qua một trong những vũng nước trên đường có những cầu vòng bằng ván dầu xe. Nghĩa là tôi muốn nói, bạn đổi khác một cách nào đó. Tôi không thể diễn tả được. Ngay cả nếu tôi có thể, tôi cũng không biết là tôi có thích nói không. Tôi lấy chiếc mũ xăng ra khỏi túi. Vừa đi, vừa đội mũ vào. Tôi biết tôi sẽ không gặp ai quen, vì khí trời ẩm quá. Tôi cứ bước đi, cứ nghĩ về Empire Bay đến viện bảo tàng mỗi thứ bảy như tôi ngày trước. Tôi tưởng tượng, nào là em sẽ thấy những thứ tôi đã thấy, nào là chính em sẽ đổi khác mỗi lần em đến đây. Chuyện ấy không hẳn làm tôi buồn rầu khi nghĩ đến, nhưng cũng không làm tôi vui lắm nữa. Một vài sự kiện chỉ nên nguyên vẹn như ban đầu. Đáng lẽ bạn phải có thể bỏ chúng vào một trong những cái lồng gương lớn kia và để chúng yên như thế. Tôi biết không thể được, nhưng vẫn thật đáng buồn. Ấy, tôi cứ nghĩ về những chuyện ấy trong lúc bước. Khi tôi đi ngang cái sân chơi và dừng lại ngắm một vài tụi trẻ con đang bập bên, một đứa trong bọn hơi mập và tôi đặt tay lên đầu. Có đứa bé gầy như để cho nó nặng thêm một chút, nhưng bạn cũng thấy là chúng không thích có tôi đứng đấy. Vì vậy tôi để chúng yên. Đoạn có một chuyện buồn cười xảy ra. Khi tôi đến viện bảo tàng, bỗng chốc tôi lại không muốn đi vào trong ấy. Dù có ai thuê, triệu bạc, nó không có gì quyến rũ tôi. Thế mà tôi đã đi bộ qua suốt cả cái công viên dịch tả và trông cho chóng đến các thứ. Nếu có Paul Happy ở đấy, có lẽ tôi cũng đi vào. Nhưng không có em. Bởi thế, điều tôi làm ngay trước cửa viện bảo tàng là thuê một chiếc taxi đến Biltmore. Tôi không thích đi lắm. Tuy nhiên, tôi đã hẹn với con mẹ Sally ấy rồi.
17.
Hãy còn sớm. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế da cạnh đồng hồ lớn trong phòng đợi và ngắm tụi con gái. Khá nhiều trường đã nghỉ lễ, nên có chừng 1 triệu cô gái ngồi và đứng quanh quẩn đợi bồ chúng nó xuất hiện. Những cô gái tréo chân, những cô gái không tréo chân, những cô chân thật đẹp, những cô chân thật xấu, những cô trông có vẻ sáng sủa, những cô trông như sẽ là những con quỷ cái nếu bạn quen biết. Thật là một cảnh vui mắt. Nếu bạn hiểu tôi muốn nói gì, một phần cũng làm cho bạn hơi buồn nữa, vì bạn cứ băn khoăn, không biết cái quái gì sẽ xảy đến cho tất cả chúng nó. Khi chúng hợp xong, tôi muốn nói, bạn nghĩ phần lớn các cô ấy sẽ lấy những thằng cha dở hơi, những thằng cha luôn luôn nói chuyện về những chiếc xe phải gió của chúng. Một galon xăng chạy được mấy dặm. Những thằng cha buồn bực trối chết như trẻ con nếu bị thua một ván gôn, hay cả đến một ván chơi tầm thường, xuẩn ngốc như bóng bàn. Những thằng cha rất bần tiện, những thằng cha không bao giờ đọc sách, những thằng cha rất đáng chán. Nhưng tôi phải cẩn thận về điều này. Nghĩa là gọi một thằng nào là đáng chán. Tôi không hiểu được tụi nó. Thật đấy. Khi ở Acton Hills, Tôi ở cùng phòng với một thằng tên Harris Macklin trong 2 tháng. Nó rất thông minh, nhưng là cái thằng đáng chán nhất tôi từng gặp. Nó có cái giọng khàn kinh người và nó nói gần như mọi lúc mọi nơi. Nó nói mọi lúc mọi nơi và điều kinh khủng là nó không bao giờ muốn nói cái điều bạn muốn nghe từ đầu. Nhưng nó có thể làm một việc. Thằng chó đẻ ấy có thể thổi sáo miệng hay hơn bất cứ ai tôi từng nghe. Nó thường cứ dọn giường hay treo đồ vào tủ áo. Nó luôn luôn treo đồ vào tủ làm tôi điên tiết và vừa làm vừa thổi sáo. Nếu nó không nói chuyện với cái giọng thổ tả của nó, nó có thể thổi cả đến những bài nhạc cổ điển, nhưng phần lớn nó chỉ thổi nhạc jazz. Nó có thể lấy một bài rất jazz như Thin Blue Blues và thổi một cách tuyệt diệu và dễ dàng. Giữa lúc treo đồ vào tủ, đến nỗi bạn mê chết được. Dĩ nhiên tôi không bao giờ bảo nó, tôi nghĩ nó thổi sáo rất bảnh. Nghĩa là bạn không thể cứ tiến đến một người nào mà nói, mày là một thằng thổi sáo rất bảnh. Nhưng tôi ở với nó có chừng 2 tháng, mặc dù nó làm tôi ngán điên lên. Chỉ vì nó là một thằng thổi sáo miệng rất bảnh, bảnh nhất tôi từng nghe. Bởi thế tôi không hiểu được những tụi đáng chán ấy. Có lẽ bạn cũng không nên nuối tiếc lắm nếu bạn thấy một đứa con gái bảnh kết hôn với chúng. Chúng không hại ai, phần đông những tụi ấy, và chúng có thể là những đứa thổi sáo bảnh mà không ai biết được. Hay chúng có thể làm một cái gì gì ấy rất thiện nghệ, một cách bí mật. Ai biết được? Tôi không biết. Cuối cùng con mẹ Sally bước lên cầu thang và tôi đi lại nàng. Nàng trông bảnh tợn, thật đấy. Nàng mặc áo khoác màu đen và đội một chiếc mũ đen. Nàng chưa bao giờ đội mũ, nhưng chiếc mũ nàng đội trông thật đẹp. Điều buồn cười là tôi cảm thấy muốn cưới nàng ngay cái phút tôi trông thấy nàng. Tôi điên thật. Tôi còn không ưa nàng lắm. Nhưng bỗng chốc tôi lại có cảm giác như tôi yêu nàng và muốn cưới nàng. Tôi thề là tôi điên thật. Tôi công nhận. Hendon, nàng nói, thật tuyệt quá, gặp lại anh, cách có đến hàng thế kỷ rồi. Nàng có cái giọng nói rất lớn, làm bạn lúng túng khi gặp nàng ở chỗ nào. Nhưng không hề gì, vì nàng dễ coi kinh khủng. Tuy nhiên, luôn luôn nó làm tôi chán bỏ mẹ. Sung sướng gặp cô, tôi nói, cũng thật như thế. Cô ra sao cái đã? Hoàn toàn khỏe mạnh. Em có đến chậm lắm không? Tôi bảo nàng không. Nhưng nàng đến trễ chừng 10 phút. Dĩ nhiên, tuy thế tôi cũng đết cần. Những cái tranh hoạt kê rất thối trên báo bưu điện chiều thứ bảy, trình bày những thằng cha dở hơi đứng ở góc đường, rầu bỏ mẹ vì bồ đến chậm. Thật là láo toét. Nếu một cô bé trông rất bảnh, khi cổ gặp bạn, thì ai chấp làm đết gì nếu nàng đến trễ? Không ai chấp cả. Ta nên đi nhanh lên, tôi nói. Rạp hát mở màn lúc 2 giờ 40. Chúng tôi xuống thang gác chỗ taxi đậu. Mình sẽ đi xem cái gì? Nàng nói. Tôi không biết. Có tụi Lunt đóng. Tôi chỉ mua được những vé ấy. Ồ, Lunt, tuyệt quá. Tôi đã bảo bạn, nàng sẽ điên lên nếu nàng nghe có Lunt trình diễn. Chúng tôi đùa dai chút đỉnh trong taxi trên đường đến rạp hát. Ban đầu nàng không muốn vì nàng có bôi son các thứ. Nhưng tôi có vẻ quyến rũ bỏ mẹ, cho nên nàng không biết làm sao hơn. 2 lần khi chiếc xe phải gió thắng lại giữa đường, tôi suýt té nhào khỏi ghế. Tôi lái xe chó chết ấy chẳng bao giờ nhìn đường xá cho kỹ lưỡng. Đoạn để tôi nói cho bạn nghe tôi điên như thế nào. Sau khi chúng tôi vừa thoát khỏi một cú tông vào xe khác, tôi bảo nàng, tôi yêu nàng các thứ. Đấy là một lời láo toét, lẽ tất nhiên. Nhưng có điều là tôi thành thật khi nói thế. Tôi điên, tôi thề có Chúa đấy. Ồ, anh yêu quý, em cũng yêu anh nữa. Nàng nói. Đoạn ngay một mạch, nàng tiếp luôn. Anh hãy hứa với em, để tóc dài đi. Những đầu cắt ngắn giờ thối lắm. Và tóc anh dễ yêu làm sao? Dễ yêu cái mẹ. Vở diễn không đến nỗi tệ như vài vở tôi đã xem. Tuy nhiên, cũng vào cái loại thổ tả. Nó diễn tả chừng 500 ngàn năm trong đời sống của một cặp vợ chồng già. Khởi đầu khi họ đang còn trẻ các thứ. Và cha mẹ cô gái không muốn cho cô lấy cậu con trai. Nhưng cổ cứ lấy như thường. Đoạn họ cứ già lần đi, người chồng đi đánh giặc và người vợ có một thằng em nghiện rượu. Tôi không ham xem cho lắm, nghĩa là tôi đết cần khi có một người nào trong gia đình chết hay gì ấy. Chúng chỉ là một tụi đóng trò. Người chồng và người vợ là một cặp vợ chồng già khá ngộ nghĩnh, nhanh nhảu các thứ. Nhưng tôi không thể nào chú ý họ lắm. Một điều là họ cứ uống trà hay cái quái gì đó suốt cả vở. Khi nào bạn thấy họ, bạn cũng thấy một thằng cha đang rót trà trước mặt họ, hay người vợ đang rót trà cho người nào khác, và mọi người cứ đi ra đi vào suốt buổi, nhìn họ ngồi xuống đứng dậy đến là chóng mặt. Alfred Lunt và Lynn Fontaine đóng vai đôi vợ chồng già, và họ đóng rất khá, nhưng tôi không thích lắm. Nhưng họ khác, tôi dám nói thế. Họ không diễn như người thật và cũng không diễn như diễn viên. Thật khó nói. Họ diễn như là họ tự biết họ, rất nổi tiếng các thứ. Tôi có ý họ diễn tốt, nhưng họ diễn quá tốt. Khi anh vừa nói xong lời thoại thì ả nói rất nhanh đế vào lời ảnh. Người ta muốn bạn tin rằng đây đúng là người thật đang nói chuyện và cắt lời nhau các thứ. Phiền một cái là nó quá giống người thật đang nói chuyện và cắt lời nhau. Họ diễn có gì đó cũng như Ernest tay đánh dương cầm ở chỗ Greenwich. Nếu bạn làm chuyện gì rất khá thì sau một lúc nếu bạn không coi chừng bạn sẽ bắt đầu hợm hỉnh. Và khi ấy bạn không còn khá nữa. Tuy nhiên, họ là những người độc nhất trong buổi trình diễn. Tôi muốn nói vợ chồng Lunt có vẻ thật sự có chút óc não, tôi phải công nhận. Cuối màn đầu, chúng tôi cùng đi ra với tụi phải gió kia để hút thuốc. Ôi giời, suốt đời bạn không bao giờ thấy nhiều tụi bộ tịch như vậy. Mọi người đều hút thuốc, như đầu tàu, và nói chuyện về vở kịch để cho ai cũng nghe thấy và biết chúng thông minh chừng nào. Một thằng cha tài tử đần độn đang đứng cạnh chúng tôi hút thuốc. Tôi không biết tên hắn, nhưng hắn luôn luôn đóng vai một thằng trong phim chiến tranh, cứ rung lên khi chưa có gì đáng sợ. Hắn đang đi với một con mẹ tóc hoe rực rỡ, và cả hai đang làm bộ rất phớt đời các thứ, làm như anh chàng không biết. Người ta đang nhìn, khiêm tốn dữ. Tôi khoái chí tử. Con mẹ Sally không nói nhiều, ngoài việc trầm trồ về cặp Lunt, bởi vì nàng bận làm dáng bỏ mẹ. Đoạn bóng chốc, nàng thấy một thằng cha nào nàng biết đang đứng bên kia tiền sảnh. Một thằng mặc bộ đồ dạ đen con với cái vest kẻ ô con loại Ivy League thứ thiệt. Dữ ghê ta. Hắn đứng cạnh tường hút thuốc như điên và trong ngán bỏ mẹ. Con mẹ Sally cứ nói em quen anh ta ở đâu đấy. Nàng luôn luôn quen một người nào bất cứ bạn đưa nàng đi đâu. Hoặc nàng nghĩ là nàng biết. Nàng cứ nói thế cho đến khi tôi cáu sườn bảo nàng tại sao cô không qua bên ấy hôn anh chàng một cái thật kêu. Nếu cô biết ảnh, ảnh sẽ khoái lắm. Nàng bực khi tôi nói thế. Nhưng cuối cùng, thằng cha ấy nhận ra nàng và đi qua chào nàng. Bạn phải thấy cái cách bọn họ chào mừng nhau. Bạn sẽ tưởng tượng chừng họ đã từng tắm chung trong một bồn tắm hay gì ấy lúc họ còn nhỏ, bồ tèo với nhau. Thật nôn mửa chết được. Điều buồn cười là có lẽ họ chỉ gặp nhau một lần trong một buổi tiệc trà bộ tịch nào. Cuối cùng, sau khi màu mè một hồi, Sally giới thiệu hắn với tôi. Tên hắn là George gì đó, tôi cũng không nhớ nữa. Và học ở Andover, dữ ơi là dữ. Bạn phải thấy hắn, khi con mẹ Sally hỏi ý kiến hắn về vở kịch, hắn là cái loại thằng bộ tịch luôn dành chỗ cho mình khi trả lời một câu hỏi của người nào đó. Hắn bước lùi và giẫm ngay lên bàn chân của cái bà đứng sau lưng. Có lẽ hắn đã làm gãy mẹ hết mấy chục ngón chân trên người bà ta rồi. Hắn bảo, vở kịch tự nó thì không phải là tuyệt tác gì. Nhưng cặp Lunt dĩ nhiên thật là những thiên thần. Thiên thần, trời ạ. À. Thiên thần, tôi chết được. Đoạn hắn và con mẹ Sally khởi sự nói về một lô người mà cả hai chúng nó đều biết. Đấy là cuộc đàm thoại bộ tịch nhất mà bạn từng nghe trong đời. Chúng tiếp tục thi nhau nghĩ ra những địa điểm, rồi những người ở đấy và nói tên ra. Tôi suýt mửa khi vừa đến lúc ngồi lại chỗ. Thật đấy. Đoạn... Khi xong màn thứ hai, chúng lại tiếp tục câu chuyện chó đẻ chán mớ đời của chúng. Chúng cứ nghĩ ra thêm những chỗ ở và tên người ở đấy. Cái phần thối tha nhất là thằng ấy lại có giọng rất bộ tịch, rất Ivy League, rất mệt mỏi và hợm hỉnh. Hắn uể oải như con gái. Hắn lại không ngần ngại đùa dai với cô bạn gái của tôi nữa. Cái thằng thánh vật ấy. Tôi lại còn nghĩ rằng có lẽ hắn sẽ lên xe đi với chúng tôi khi tan rạp, vì hắn đi bộ với chúng tôi qua hai ngã tư, nhưng hắn phải gặp một mớ bộ tịch nữa để đi nhậu. Hắn bảo, tôi cũng có thể thấy trước cái bọn chó đẻ ấy ngồi trong một cái bar, khoác cái đống áo vét, kẻ ô chết tiệt, phê bình những tuồng hát, sách và đàn bà bằng cái giọng mệt mỏi, hậm hịnh của chúng. Cái tụi chó đẻ ấy làm tôi chết được. Tôi bắt đầu kiểu như ghét con mẹ Sally lúc chúng tôi bước vào xe sau khi nghe chuyện thằng Andover bộ tịch ấy chừng 10 tiếng đồng hồ. Tôi sẵn sàng đưa nàng về nhà, thật đấy. Nhưng nàng nói, em có ý kiến này thật tuyệt. Nàng luôn luôn có một ý kiến thật tuyệt. Nghe này, nàng bảo, mấy giờ anh phải về ăn cơm? Em muốn hỏi anh có bận, rất bận không? Anh có phải trở về vào giờ nào nhất định không? Tôi à, không, không nhất định. Tôi nói, chưa bao giờ có lời nào thật hơn rồi ạ. Tại sao? Chúng mình đi trượt băng ở Radio City đi. Nàng luôn luôn có ý kiến kiểu ấy. Trượt băng ở Radio City à? Cô muốn nói ngay bây giờ. Đi chừng một tiếng đồng hồ thôi. Anh có muốn hay không? Nếu anh không muốn... Tôi không nói là tôi không muốn. Tôi bảo, chắc chắn là tôi đi nếu cô muốn. Có thật không? Đừng nói thế nếu anh không muốn. Đi hay không cũng được. Em đếch cần. Nàng đếch cần cái mẹ. Ta có thể thuê những chiếc váy trượt nhỏ dễ thương ấy. Sally nói, tuần trước, Janet Kuhn thuê. Thảo nào, cô bé khoái đi trượt. Nàng muốn mặc những chiếc váy nhỏ xíu, chỉ ngắn, ngang mông các thứ. Bởi thế chúng tôi đi, và sau khi chúng tôi lấy dụng cụ xong, họ đưa cho Sally một váy ngắn, dính mông màu xanh để mặc. Nàng trông đẹp bỏ mẹ với chiếc váy ấy, tôi phải công nhận. Và đừng tưởng là nàng không biết thế. Nàng cứ đi trước tôi để tôi thấy rõ cái mông nhỏ của nàng xinh như thế nào. Nó cũng khá xinh thật, tôi phải công nhận. Nhưng có điều tức cười là chúng tôi là những đứa chơi tệ nhất trên toàn sân. Tệ nhất đấy. Và có cả những điển hình nữa. Cái con mẹ Sally cứ bị trật gót hoài cho đến khi mắt cá gần như nằm trên mặt băng. Không những trong lố bịch bỏ mẹ mà còn đau bỏ mẹ nữa. Tôi biết thế vì đôi chân của tôi cũng đau trối chết. Chắc chúng tôi trông rất thảm hại. Và điều tệ hơn nữa là có ít nhất vài trăm tụi rỗi việc, không có việc gì khác để làm ngoài đứng đấy nhìn người ta té nhào lên nhau. Cô có muốn ta vào một chiếc bàn trống ở trong để uống cái gì không? Cuối cùng tôi bảo nàng, đấy là cái ý kiến hay ho nhất mà anh có được trong suốt ngày hôm nay. Nàng nói, ôi giời, nàng trông đau bỏ mẹ. Quả thật là tôi phải thương hại nàng. Chúng tôi gỡ cái giày trượt trời đánh ra và đi vào trong bar. Ở đấy bạn có thể kêu đồ uống và ngắm tụi khác chơi trong khi chân bạn chỉ mang tất ống. Vừa khi chúng tôi ngồi xuống, Sally tháo găng tay và tôi mời nàng một điếu thuốc. Nàng trông không vui vẻ lắm. Người bồi đến và tôi kêu một chai Coke cho nàng. Nàng không uống rượu và một Scotch soda cho tôi. Nhưng thằng cha phải gió ấy nhất định không chịu. Vì thế tôi cũng kêu một chai Coke. Đoạn tôi khởi sự quẹt diêm chơi. Tôi rất ưa làm thế khi tôi có một tâm trạng nào đó. Tôi cứ để cây diêm cháy hết cho đến khi không còn cầm được nữa, rồi bỏ vào trong cái gạt tàn. Đấy là một thói quen căng thẳng. Đoạn bỗng chốc, như sấm nổ trời quang, Sally nói, này, em muốn biết, anh có lại trang hoàng cây Giáng sinh cho em hay không thì bảo. Em cần biết. Nàng đang cáu tiếc vì cái chân đau của nàng. Tôi đã viết cho cô là tôi sẽ đến. Cô hỏi tôi câu ấy chừng 20 bận rồi, nhất định là tôi sẽ đến. Ý em là em cần phải biết. Nàng nói, nàng bắt đầu nhìn quanh khắp phòng thổ tả. Bỗng chốc, tôi ngừng chơi quẹt diêm và hơi cúi mình về phía Sally ngồi bên kia bàn. Tôi có khá nhiều đề tài trong trí. Này Sally, tôi nói. Cái gì? Nàng bảo. Nàng đang nhìn một cô gái ở bên kia phòng. Có bao giờ cô chán chường ghê gớm hay không? Tôi nói. Nghĩa là có bao giờ cô sợ rằng mọi sự sẽ trở nên kinh khủng nếu không làm một cái gì để thay đổi. Tôi muốn nói, cô có thích trường học và các thứ ấy không? Em chán ghê gớm. Tôi muốn hỏi cô có ghét nó không? Tôi biết nó đáng chán, nhưng cô có ghét nó không? Là điều tôi muốn biết. Ồ, em không hẳn là ghét nó. Ta luôn luôn phải... Ừ, tôi thì ghét trường học. Ôi giời, tôi ghét cay ghét đắng. Tôi nói, nhưng không chỉ có thế. Tôi ghét sống ở New York các thứ. Đi taxi, xe đò trên đại lộ Madison với những thằng lái xe luôn luôn hét vào mặt, bảo mình xuống cửa sau và được giới thiệu với những thằng cha bộ tịch, những thằng gọi tụi Lunt là những thiên thần và phải lên xuống thang máy trong khi mình chỉ muốn ra ngoài trời, và những thằng thử quần áo suốt ngày nơi tiệm Brooks và những người luôn luôn. Đừng la lớn, xin anh, con mẹ Sally nói. Cũng khá buồn cười vì tôi không la gì cả. Xe hơi chẳng hạn, tôi nói. Tôi nói giọng rất bình thản. Phần đông người ta chẳng hạn đều mê xe hơi đến điên lên được. Họ mất ăn mất ngủ nếu xe họ bị trầy một chút. và luôn luôn nói chuyện xe chạy một galon xăng được mấy dặm. Và nếu đã có một chiếc xe mới tinh, họ lại nghĩ chuyện bán để mua một chiếc mới hơn. Tôi thì đến cả xe cũ tôi cũng không ưa nữa là. Tôi có ý chúng chẳng làm tôi thích thú. Tôi chẳng thà có một con ngựa. Một con ngựa ít nhất cũng người hơn, rồi ạ. Một con ngựa ít nhất ta có thể... Em cũng không hiểu anh đang nói cái gì nữa. Con mẹ Sally nói. Anh nhảy từ đề. Cô biết không, tôi nói. Cô có lẽ là lý do độc nhất khiến tôi ở lại New York bây giờ. Hay bất cứ đâu. Nếu không có cô, có lẽ tôi đã cút đi một nơi khác xa tỷ dặm. Trong rừng, hay một nơi phải gió nào. Thật đấy, cô là lý do độc nhất khiến tôi còn quanh quẩn chỗ này. Cảm ơn anh, nàng nói. Nhưng bạn cũng thấy là nàng muốn tôi đổi các đề tài dịch hạch ấy đi. Cô phải đi học một trường con trai thử mà xem. Cô thử đi. Tôi nói, đầy cả tụi bồ tịch. Và cô chỉ phải học, để rồi một ngày kia có thể mua được một chiếc xe Cadillac trời đánh. Và cứ phải làm ra vẻ mình rất quan tâm đến trận đấu bóng. Và suốt ngày chỉ nói về con gái, rượu và tình dục. Và mọi người bám lấy nhau trong những bè đảng thối tha ấy. Tụi ở trong đội bóng rổ bám lấy nhau. Tụi công giáo bám lấy nhau. Tụi trí thức chết tiệt bám lấy nhau. Tụi chơi bài bridge bám lấy nhau. Cả đến tụi trong cái hội, mỗi tháng một cuốn sách trời đánh cũng bám lấy nhau. Nếu cô muốn có một cuộc trò chuyện thông... Này, anh nghe đã. Con mẹ Sally nói. Có nhiều đứa thâu thập được ở trường học nhiều hơn những thứ ấy. Đồng ý, tôi đồng ý là có đứa thâu thập được nhiều hơn. Nhưng tôi thâu được có chuyện ấy. Cô thấy chứ, đấy là điều tôi muốn nói. Đấy chính xác là điều chết tiệt tôi muốn nói. Tôi nói, tôi không thâu thập được một cái gì từ một cái gì cả. Tôi ở trong tình trạng rất tệ. Tôi ở trong tình trạng rất thối. Quả thế. Đoạn bỗng chốc, tôi có ý nghĩ này. Ê, tôi nói, tôi có ý kiến này. Cô có thích cút mẹ khỏi đây không? Tôi nghĩ như vậy. Tôi biết một thằng ở dưới Greenwich Village. Tôi có thể mượn xe nó vài tuần. Lúc trước nó học cùng trường với tôi và nó còn nợ tôi 10 tỷ. Điều chúng ta có thể làm là sáng mai ta lái lên Massachusetts và Vermont và quanh đấy nhé. Chỗ ấy đẹp tợn, thật đấy. Càng nghĩ tôi càng hăng bỏ mẹ và tôi với tới cầm nhẹ bàn tay Sally. Tôi quả là một thằng điên. Tôi nói thật đấy, tôi có chừng 180 tỷ trong ngân hàng. Tôi có thể lấy tiền ra buổi sáng khi ngân hàng mở cửa. Tôi xuống mượn xe thằng đó, thật đấy. Chúng ta sẽ ở lại trong những cái nhà gỗ cho thuê cho đến khi hết tiền. Rồi khi hết tiền, tôi có thể kiếm một công việc gì ở đâu đó và chúng mình có thể sống một nơi có suối các thứ. Và về sau, chúng mình kết hôn các thứ. Tôi có thể tự chẻ lấy củi về mùa đông các thứ. Ôi giời, chúng ta sẽ khoái đáo để. Cô nghĩ sao? Nào, cô nghĩ thế nào? Cô có đi với tôi không? Nói đi. Anh không thể nào cứ việc làm ngay một chuyện như thế. Sally nói. Nàng có vẻ phiền bỏ mẹ. Sao lại không? Vì cái quái gì mà không làm được? Ôi, đừng hét vào em như thế. Nàng nói. Láo toét. Bởi vì tôi đâu có hét vào nàng. Tại sao không? Tại sao? Bởi vì không được là không được, thế thôi. Trước hết, cả hai chúng mình đều là trẻ con. Và có bao giờ anh nghĩ anh sẽ ra sao nếu kiếm không ra việc sau khi hết tiền không? Chúng mình sẽ chết đói. Tất cả chuyện ấy đều hoang đường cả. Không thể nào... Không hoang đường đâu. Tôi sẽ có việc làm. Đừng lo chuyện ấy. Cô không cần phải lo chuyện ấy. Tại sao thế? Cô không muốn đi với tôi à? Cứ nói thế đi, nếu cô không muốn. Không phải thế, không phải thế một tí nào. Con mẹ Sally nói. Tôi bắt đầu kiểu như ghét nàng. Chúng ta có khối thời giờ để làm những việc ấy, tất cả những việc ấy. Nghĩa là em nói, sau khi anh ra trường các thứ, và nếu chúng ta cưới nhau các thứ, sẽ có khối chỗ tuyệt diệu cho chúng ta đi chơi. Anh chỉ cần... Không, lúc ấy sẽ không có. Sẽ không có chỗ nào để đi cả. Lúc ấy sẽ hoàn toàn khác hẳn. Tôi nói. Tôi lại bỗng buồn thối ruột như cũ. Cái gì? Nàng bảo, em không nghe tí gì cả. Khi thì anh hét vào tai em, rồi sau đó anh lại... Tôi bảo không, sẽ không có một chỗ nào đẹp để đi sau khi tôi ra trường các thứ. Cô mở tai ra mà nghe, khi ấy sẽ khác hẳn. Chúng ta sẽ phải đi xuống thang máy mang vali và những thứ lăng nhăng ấy. Chúng ta sẽ phải gọi điện thoại cho tất cả mọi người đã tạm biệt và gửi danh thiếp cho họ từ những khách sạn các thứ. Và khi ấy tôi sẽ đi làm ở một cơ sở nào đó, làm ra khá bổn xu và đi làm bằng taxi hay xe đò trên đại lộ Madison, rồi đọc báo, rồi chơi bài suốt buổi, rồi đi cine và xem một lô những phim thối tha, phim quảng cáo và phim thời sự. Phim thời sự, rồi sẽ có những cuộc đua ngựa ngu xuẩn, rồi là các bà đập vỡ chai khi hạ thủy tàu, và một con khỉ đột chạy xe đạp chết tiệt mặc quần dài và các thứ. Về sau thì sẽ khác hẳn, sẽ không còn như bây giờ một tí nào. Cô không hiểu ý tôi một tí nào. Có lẽ tôi không hiểu, nhưng có lẽ chính anh cũng không hiểu nữa. Con mẹ Sally nói, lúc ấy cả hai chúng tôi đều ghét mặt nhau bỏ mẹ. Bạn cũng thấy là không có lý gì để cố kiếm một cuộc đối thoại thông minh. Tôi rầu bỏ mẹ vì đã khơi ra. Thôi, ta đi ra khỏi chỗ này đi. Tôi nói, cô làm cho tôi chán ngấy tới cổ, nói thật với cô đấy. Ôi giời, cô ta phát khùng lên khi nghe nói thế. Tôi biết đáng lẽ không nên nói thế, và thường lệ thì tôi không bao giờ nói. Nhưng nàng đang làm tôi cáu tiết bỏ mẹ. Thường thường tôi không bao giờ nói những gì kém lịch sự như thế đối với con gái. Ôi giời, nàng phát khùng mới ghê chứ. Tôi xin lỗi như điên, nhưng nàng nhất định không nhận lời xin lỗi của tôi. Nàng còn khóc nữa. Điều ấy làm tôi sợ hãi chút đỉnh, vì tôi hơi sợ nàng sẽ về nhà mách lại cha nàng, là tôi nói nàng làm tôi chán ngấy tới cổ. Cha nàng thuộc loại những thằng cha ngấm ngầm, đểu cán. Ổng lại còn chẳng ưa tôi lắm. Có lần, ổng bảo Sally là tôi nhiễu bỏ mẹ. Thật đấy, tôi xin lỗi cô. Tôi cứ nói với nàng. Anh xin lỗi, thật buồn cười. Nàng nói, nàng cũng còn hơi khóc. Và bỗng chốc tôi cảm thấy hối hận thật, vì đã nói thế với nàng. Này, để tôi đưa cô về, thật đấy. Cảm ơn, tôi có thể về một mình. Nếu anh tưởng tôi sẽ để anh đưa tôi về, là anh điên đấy. Suốt đời tôi chưa có đứa con trai nào nói với tôi như thế cả. Nghĩ kỹ thì tất cả chuyện ấy có hơi buồn cười thật. Và bỗng dưng, tôi làm một việc đáng lẽ không nên làm. Tôi cười lớn, và tôi thường có cái giọng cười rất lớn và ngu ngốc. Nghĩa là nếu có bao giờ tôi ngồi sau lưng chính tôi trong một rạp hát hay gì ấy, có lẽ tôi sẽ chồm tới để yêu cầu tôi im cái mồm. Cái cười của tôi làm cho Sally điên tiết hơn lúc nào hết. Tôi ngồi lại một lúc xin lỗi và cố gắng làm nàng tha lỗi cho tôi, nhưng nàng không chịu. Nàng cứ bảo tôi đi đi, mặc kệ nàng. Bởi thế cuối cùng tôi làm theo. Tôi đi vào trong lấy đồ đạc rồi đi ra một mình. Đáng lẽ không nên làm thế. Nhưng lúc ấy tôi chán chường bỏ mẹ đi rồi. Nói thật với bạn, tôi cũng không biết vì sao tôi lại khơi mào tất cả chuyện ấy với nàng. Nghĩa là rủ nàng đi xa đến một nơi nào đó. Massachusetts và Vermont, các thứ. Có lẽ tôi sẽ không đưa nàng đi, cho dù nàng muốn đi với tôi. Nàng không phải là hạng để đi với tôi. Tuy nhiên, điều kinh khủng là tôi rất thật tình khi rủ nàng. Đấy mới thật là kinh khủng. Tôi thề là tôi điên thật.